Hôm nay chúng ta học tiếp về công đức xa lìa trộm cắp, là cái giới thứ hai của thập thiện. Lại nữa, Long Vương, nếu xa lìa trộm cắp thì được 10 pháp bảo tính. Phật dạy Long Vương, hễ ai một đời hoặc nhiều đời xa lìa trộm cắp thì được 10 pháp bảo tính. Bảo tính có nghĩa là tin chắc, tin bảo đảm, chắc chắn, không nghi ngờ. Thường thường trong đời sống mình hay có những cái lo sợ, ví dụ như mình lo bị mất, mất mát, hoặc bị tổn hại, hoặc bị lừa gạt, vân vân. Thì bảo tính có nghĩa là không có bao giờ bị mất hết, có được một sự yên tâm về mọi điều. Những gì là 10?
Thứ nhất là của cải đầy dẫy, vua giặc cướp, nước lửa và con hư không thể phá hoại. Công đức thứ nhất là trong nhà bao giờ cũng giàu có, chữ văn tích là chứa, mà chứa đầy, kho đụng gì cũng đầy hết cả. Cái chuyện giàu thì nhiều người có thể giàu, nhưng mà giàu có bền hay không mới là chuyện đáng nói. Ở đây thường Đức Phật hay dạy là có năm nhà làm hao tán tài sản của người ta. Thì năm nhà đó ở đây kể đủ. Thứ nhất là vua. Ngày xưa trong các nước quân chủ mà chuyên chế, thời phong kiến, vua mà muốn tịch thâu tài sản của ai là người đó không có hề dám cãi. Vua bắt tội ai, bắt tù ai, trừ khi mà kêu oan được xét tới, còn nếu không thì cũng phải vâng lời thôi. Thành ra khi mà ai cướp thì còn kêu, và nếu vua mà lấy đi thì không có thể kêu ai được nữa. Thứ hai là giặc cướp. Giặc cướp mà vô kề dao hay cổ lấy thì cũng không có chống cự lại được. Còn nước á, là như em thấy những cái tỉnh miền Trung hoặc là miền Tây thường hay bị bão lụt. Ngoài kia một lần mất mùa em biết rất là tội. Mùa mà người ta là nhà nghèo á, họ không có đủ tiền để mà phân phướng cho cái mảnh đất người ta trồng trọt lao tác. Họ phải đi vay tiền, đi vay trước để mà lo phân, rồi chăm sóc từng ngày cho tới khi nó lớn, nó gần thâu hoạch được thì một trận lụt trôi qua là hết trơn. Nếu mà quý vị đã từng ở những cái vùng này, khi mà qua cái cơn bão lụt rồi mà nhìn cả gia đình mà sắp hàng trên cái bờ ruộng ngồi ủ ruộng là mấy em thấy rất là tội. Không những mất mùa mà còn nợ nần nữa. Thành ra cái mà nước á, giặt nước này, người dân nghèo, cái người lao động ngày xưa thì nó rất là sợ. Rồi còn lửa thì đâu có ai ngờ được, nhà ngang giải dọc mà một cái mồi lửa là tiêu hết. Thành ra ngày xưa người ta hay trả thù nhau bằng cái lối đốt nhà nhau. Ngày xưa người ta không có súng đạn, dao gậy, mà nếu đánh người ta thì cũng bị mình làm tù làm tội. Thành ra muốn trả thù ai là cứ ban đêm len lén tới cho một mồi lửa sau cái nhà sau của họ, là coi như là tiêu tan sự nghiệp. Cái này gọi là giặc lửa. Và cái thứ cuối cùng là cái mà không có biết, không có kêu trách ai được, đó là chính con mình phá của. Mà những cái chuyện này tới đời nay có còn không? Còn nhiều nữa. Khi mà xã hội càng tiến, càng có nhiều cái thứ để mà tiêu khiển vui chơi, thì con trai, con gái lúc nhỏ lớn lên mà nhà giàu, rất nhiều đứa nhỏ nó không tốt. Như vậy gọi là con hư, phá của. Bây giờ thì nghiện này nọ. Đây là năm cái trường hợp của cải bị mất mát mà không thể nào giữ lại được. Khi làm giàu á, thì người ta quên ăn bỏ ngủ để ráng tạo tài sản. Không những bỏ ngủ mà có khi nào bỏ thân mạng nữa không? Cũng có. Ví dụ như là đi ăn trộm, ăn cướp để cho giàu, thì hễ mà đi ăn trộm thì chắc gì cái mạng sống mình còn, phải không? Rồi tù tội nữa mà vẫn lao tâm khổ tứ để làm giàu cho được. Ai cũng nghĩ là cái đồng tiền nó vào trong tay mình là của mình, phải không? Có ai mà không nghĩ như vậy? bỏ nó vô trong cái tủ khóa lại là coi như của mình. Nhưng mà chỉ có những người có trí mới biết là nó rất là mong manh, tới bao nhiêu cái năm cái ngõ ngách để cái đồng tiền nó thoát ra. Mà cái chuyện này chỉ có ai biết tu, cái người có từng hiểu đạo mới hiểu cái vô thường này. Còn bây giờ nếu em đi về cuộc đời, em sẽ thấy người ta cắm đầu vô làm tiền, và khi giữ được đồng tiền ai cũng đinh ninh nó là của mình hết. Tới hồi mất đi một cái thì đấm ngực kêu trời than khóc. Rồi có trường hợp nào người ta đâm đầu vô tự tử không? Nó điên loạn nếu mà cái sự phá sản nó quá lớn. Đau khổ vì mất của là không cùng. Như vậy, ngày xưa khi mình nghe kể cái câu chuyện mà sâu chuỗi mọc nước á, mình nghe mình nói, mấy em nhớ câu chuyện sâu chuỗi mọc nước không? Cái cô công chúa, cô chỉ có ưa thích thấy trời mưa xuống, bong bóng nước nó nổi lên. Mà cô nghĩ phải gì mình có một cái sâu chuỗi bằng cái ngọc nước này để mà đeo. Và bắt ông vua cha phải đi kiếm đâu cho cô cái sâu chuỗi đó được. Mình đọc chuyện, hồi xưa cô đọc chuyện cô nói trời ơi, cái con bé gì đâu nó ngu đáo để. Và có một cái ông cha nào nuông chiều con tới nỗi như vậy mà lại bắt người ta phải đi kiếm cái sâu chuỗi ngọc nước cho con. Nhưng mà trong thế gian thì không ít người muốn có cái sâu chuỗi ngọc nước này. Và cái của cải là cái phù du nhất, cái bỏ mình sớm nhất, thì vẫn không thiếu người coi như là bỏ hết cả sức lực, tánh mạng, lương tâm để kiếm ra được, thì cũng như là cái người muốn những cái sâu chuỗi ngọc nước này. Với ai đã biết xa lìa trộm cướp thì thứ nhất sẽ được cái tâm yên ổn, không có bị năm thứ này nó làm mất của. Có nhiều người giàu mấy đời cũng có, phải không? Không bao giờ của cải nó mất hết, càng ngày càng giàu. Mà những người đó lại là những cái người hiền lành. Thì như vậy biết người đó có cái phước, không cần gìn giữ mà của cải vẫn không mất. Còn có khi gìn giữ mà của cải nó vẫn mất tiêu à. Công đức thứ hai có được là nhiều người thương mến. Cái này dễ hiểu thôi. Đầu trộm, đuôi cướp thì có ai mà ưa. Hoặc là nếu không trộm cướp mà hay lừa gạt người, buôn thiếu, bán lường chẳng hạn, thì không ai ưa hết. Thành ra với người lương thiện, chân thật thì ai cũng thương mến. Mấy cái người hiền á, cứ sợ là không có hiền bị người ta bắt nạt. Thì cũng có thiệt, trong đời những người hiền cũng bị bắt nạt. Nhưng mà đồng thời ai cũng thương cái người hiền. Và vì thương cho nên khi họ khó khăn thì được giúp đỡ. Hôm đó cô đọc trong cái tờ báo Giác Ngộ có cái chuyện thằng gì hả? Đứa nào trong này đọc rồi? Cô đọc rồi mới quên, nhưng mà nhớ mang má vậy đó. Là nơi cái làng đó, nó có một cái thằng, nó tên là cái chú gì? Thằng Bần hả? Thằng Bậc, thằng Chí, thằng Bầu hả? Đó, là nó rất khỏe à, nó đi hơi cái tay dẫn một chút, mạnh khỏe vô cùng. Ai nhờ gì cũng làm, miễn cho mấy tô cơm ăn no rồi thì khỏi làm, đi ngủ. Mà nó không cần tính tiền, cho 5 đồng thì lấy 5 đồng, mà cho 50 ngàn lấy 5 ngàn, cho chuyện nào cũng bỏ túi hết. Nó còn một bà mẹ để mà phải nuôi. Và nó không có biết tính toán hơn thua gì hết. Và nó được một cái phước á, là với nó 1 đồng mà nó mua một cái tivi cũng được. Mà tại vì á, cái khi mà ai nhờ nó cái gì nó cũng làm. Rồi nếu mà nó mua một cái hộp vịt mà nó đưa 50 ngàn, người ta cũng lấy. Và tại vì nếu mà không lấy 50 ngàn đó thì người khác cũng lấy. Nó không biết tiền bạc giá cả, so tính hơn thua gì hết. Nhưng mà ngày nào cũng no bụng hết cả. Mà hễ ăn no rồi thì thôi, tôi nghĩ làm rồi nha. Thành ra mấy cái người trong làng họ biết cho ăn vừa đủ no thôi, thì nó còn làm tiếp, chiều nó còn làm để kiếm cái chén cơm buổi chiều. Còn nếu mà ăn buổi trưa mà no tới chiều rồi là thôi, chiều đó khỏi làm luôn. Thì những cái người mà có khôn ngoan ở đời, người ta mới nói trời cái thằng nó ngu dữ vậy, bây giờ còn sức mà làm không có biết để dành tới cái hồi già cả rồi sao. Nhưng mà không ngờ chính cái vô tâm đó thì người trong làng đã nói với nhau là nếu thằng này mà nó hết sức lao động làm hết nổi thì trong làng sẽ hùng nhau nuôi nó tới già, nó chết thì chôn. Thì cuối cùng cái người biết chuyện mới nói quả thật không ai sướng bằng nó, trong không có một cái gì phải lo lắng hết, không cần lo gì cho ngày mai, mà ngày nào cũng đủ ăn và có một cái pháp bảo tính là mọi người sẽ lo cho mình khỏi thiếu, khỏi bệnh, bệnh thì người ta lo nuôi. Mà người ta kể những cái bà bán thịt mà người khác mà tới mua thì bà còn phải trả kỳ kèo này nọ,